Con xin mời thầy.
Dạ, con xin mời thầy. Dạ.
Dạ, kính là thầy. Dạ, hôm nay hội đủ cái duyên lành. Dạ, đoàn y bác sĩ Phố Hồ Chí Minh và những nhà hảo tâm, những nhà đã có tấm lòng để giúp đỡ cho tu viện Chí Như và những cái tình nguyện viên của trong hội thực tế. Dạ, đã có duyên duyên với thầy khám bệnh và phát quà ở tu viện và mổ mắt được 3 đợt, 1 đợt ở bệnh viện Chiên Vương và 2 đợt ở Ngô Quyền, và rất là viên mãn. Những bệnh viện đây đã có cái nhân duyên gieo với thầy, và hôm nay là chúng con thành tâm đảnh lễ thầy ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con có trên đường tinh tấn tu hành. Và nam mô chứng hảo Đức Thông Lạc và Đại Chứng Minh.
Như các con đã biết, đạo Phật ra đời nhằm giúp cho loài người thoát vốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết, chứ không phải xây dựng cho con người chúng ta có một cái thế giới siêu hình ở một nơi nào đó để khi chết chúng ta có cái linh hồn về nơi cõi đó. Cho nên đạo Phật rất là thực tế, nhắm vào sự đau khổ của con người mà ra đời để chỉ cho chúng ta cách thức làm chủ được vốn sự đau khổ đó. Hôm nay thầy xin nhắc lại, khi Đức Phật đi tu thì lúc bây giờ có luật sư Hoài Đạo, cho nên Đức Phật luôn theo pháp của Hoài Đạo mà tu tập. Nhưng cuối cùng Đức Phật đã đạt đến cái pháp cao nhất của Hoài Đạo, đó là nhập phi tưởng phi tưởng xứ định. Nhưng thấy tâm mình vẫn còn tham sân si phiền não như thường, cho nên Đức Phật bỏ những cái pháp của Hoài Đạo, rồi theo các vị sư tu khổ hạnh 6 năm khổ hạnh. Như quý vị nhìn trước mắt của chúng ta thấy cái hình ảnh của Tổ Tích Sơn, tức là Đức Phật khổ hạnh, còn có xương với da không? Thế mà tìm lại thì 6 năm khổ hạnh cũng chẳng tìm thấy được sự giải thoát, mà càng thấy thêm khổ thêm. Là sau khi Đức Phật ăn quá ít cho nên không thể đứng dậy đi được. Vì vậy mà cái người Đức Phật đi không được mà lại nằm mà thôi thốt, cho nên cái người chăn dê mới dắt sữa cho Đức Phật uống. Và Đức Phật tỉnh lại mới thấy rõ ràng là khổ hạnh không phải đem đến sự kết quả giải thoát cho bản thân của mình. Ngài bỏ và đồng thời Ngài đi đến cái cội Bồ Đề. Từ đó Ngài tư duy suy nghĩ cách thức tu tập như thế nào để cho làm chủ được thân tâm của mình. Và cuối cùng Ngài tìm ra được cái phương pháp đầu tiên mà Ngài tu để được giải thoát, đó là tứ chánh cần. Tứ chánh cần có nghĩa là 4 cái pháp cần tu tập hàng ngày liên tục, lúc nào cũng phải tu tập, phải tu có thời có khắc. Do đó Ngài liên tục tu tập pháp tứ chánh cần, tức là pháp đó như thế này: ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Vậy thì ác pháp là cái gì? Ác pháp là những pháp làm cho mình khổ mà người khác khổ, đó là gọi ác pháp. Ví dụ như một người chửi mắng mình mà mình tức giận, mình chửi mắng lại họ, đó là ác pháp. Còn một người chửi mắng mình mà mình không giận hờn phiền não và khởi lòng thương yêu người đó thì đó là không làm khổ mình, tức là thiện pháp. Và thiện pháp thì nó rất mênh mông. Vậy thiện pháp nào mà Đức Phật sanh trưởng và tăng trưởng thiện pháp? Đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chứ không phải ngồi đây mà mình nghĩ đi làm việc từ thiện hoặc là giúp đỡ một người nào đó, nó cũng là thiện pháp. Nhưng thiện pháp đó là thiện pháp hữu lậu chứ không phải thiện pháp vô lậu. Còn ở đây Đức Phật đi truy tìm cái pháp vô lậu chứ không phải đi tìm cái thiện của hữu lậu. Cho nên cái thiện mà vô lậu là cái thiện tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Giờ ở trước mặt thầy quý Phật tử ai cũng biết được cái trạng thái đó. Bây giờ chúng ta ngồi lặng lặng để chúng ta thấy cái tâm chúng ta không có một niệm nào hết, đó là tâm thanh thản. Và hiện giờ chúng ta đang ngồi trên ghế, chúng ta nghe thân chúng ta không đau nhức tê mỏi thì đó là thân an lạc. Và hiện giờ tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta không làm cho tâm chúng ta động, tức là bất động. Vậy tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự hiện giờ ai cũng có. Nhưng cái thời gian để kéo dài được trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự này thì không được dài. Chúng ta có lắm thì cũng chỉ chẳng qua là 1 phút, chứ không thể từ 5-10 phút hoặc 1 giờ 2 giờ được. Do đó đạo Phật cách thức muốn dạy chúng ta tu tập để chúng ta giữ gìn được cái tâm bất động đó. Vì tâm bất động đó là tâm vô lậu và tâm giải thoát hoàn toàn, không còn đau khổ. Bởi vì trong tâm đó chúng ta thấy rõ ràng là thanh thản, thì không có giận hờn phiền não, không có suy tư, không có tham muốn, đó là giải thoát. Còn thân chúng ta ngồi yên ổn, không có đau nhức chỗ nào cả, thì đó là an lạc. Cho nên đó là sự giải thoát, mà sự giải thoát đó gọi là, danh từ trong kinh điển của Phật gọi là vô lậu. Vô lậu, vô lậu có nghĩa là không còn đau khổ. Đau khổ đây nó có hai phần, phần tâm và phần thân. Thân đau nhức bệnh tật là đau khổ, mà tâm phiền não giận hờn, lo lắng suy tư là đau khổ. Cho nên rõ ràng có hai phần, rõ ràng. Nhưng ở đây tâm vô lậu thì không có đau khổ. Vậy thì đạo Phật nhắm vào để giải quyết cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ của thân và tâm. Nó có phương pháp phản hồi. Cho nên muốn tu ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Bây giờ tâm chúng ta có phiền não giận hờn, ngay đó chúng ta có phương pháp để ngăn và diệt chúng. Vậy ngăn diệt chúng bằng phương pháp nào? Đó là pháp như lý tác ý. Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là gì? Lậu hoặc là những điều làm cho tâm chúng ta phiền não, làm cho thân chúng ta đau bệnh, đó là lậu hoặc. Mà có tác ý thì lậu hoặc sẽ không có, và đã có thì bị diệt. Vậy thì chúng ta hãy tin lời Đức Phật dạy, chúng ta làm có được không? Ví dụ như thân chúng ta đang bị bệnh đau, nhức đầu, thì chúng ta tác ý thọ là vô thường, cái đầu đau này không được ở trong thân ta nữa. Hãy đi đi, hãy theo hơi thở mà ra, rồi chúng ta hít thở một hơi thở, rồi chúng ta lại tác ý. Cái đầu đau này phải theo hơi thở mà ra, rồi chúng ta lại hít vô và thở ra một hơi thở. Cứ yên ổn mà ngồi suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mà tập luyện tác ý như vậy, thì cái khoảng thời gian chừng 5-10 phút hoặc 1 giờ thì cái đầu đau của chúng ta không còn nữa. Tức là phương pháp ngăn và diệt cái khổ đau đó. Cho nên Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc không sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Ví dụ nó đã sanh tức là cái đầu nhất là đã sanh, mà chúng ta tác ý bảo đi thì nó sẽ đi. Đó là cái phương pháp của Phật thật sự giúp cho con người làm chủ được bệnh, làm chủ được cái bệnh. Tự mình đuổi cái bệnh ở trong thân của mình đi. Chứ không có nghĩa là nói chúng ta tu theo đạo Phật là thân chúng ta không bệnh, có bệnh nhưng chúng ta đuổi nó ra khỏi thân chúng ta. Cho nên đem lại sự bình an chúng ta thật sự một sự thật, chứ không có một sự giả dối. Mà ở đây cái người mà làm được như vậy đó chính là Thầy đã làm được. Thật sự ra như Đức Phật ngày xưa Ngài đã làm được, Ngài đem lại, Ngài truyền dạy lại cho chúng ta. Thì cách đây lâu quá có nhiều người nói Đức Phật làm được, chứ còn thời chúng ta vật chất nhiều quá không thể làm được. Nhưng hiện giờ đâu phải con người, Thầy cũng con người cũng như quý Phật tử ngồi trước mặt Thầy, đâu có khác gì đâu. Nhưng mà Thầy làm được, Thầy cũng đuổi bệnh ở trong thân Thầy được. Cho nên Thầy không có đi bệnh viện, không đi bác sĩ. Nhưng những cái bệnh nặng mà trong thân của chúng ta thường xảy ra nặng, đó là do ảnh hưởng của tinh thần của chúng ta, hay lo lắng, hay buồn phiền, hay giận hờn, thì cái cơ thể chúng ta do đó mà bệnh tật nặng. Còn một người tâm hồn thanh thản, không giận hờn phiền não, thường thương yêu và tha thứ, thì cơ thể họ rất ít bệnh. Khi trở trọc trái tiếp thì họ chỉ bị nóng lạnh, hay sốt nhẹ, rồi họ cũng sẽ đẩy lui rất dễ dàng. Và thậm chí như họ có những cái bệnh nặng như bản thân, hoặc là những cái bệnh ung thư mà họ chuyên cần ôm chặt pháp như lý tác ý, vẫn phục hồi cơ thể họ rất mạnh khỏe, không còn đau ốm. Đó là cái phương pháp lợi ích rất lớn. Ví dụ bây giờ có một người nào nói nặng mình, hoặc là mắng mình, làm cho tâm mình giận hờn, mình đang tức giận, thì mình vẫn có phương pháp Đức Phật dạy để chúng ta xả được, ngăn được cái tâm phiền não giận hờn của chúng ta rất dễ dàng, nếu quý Phật tử chịu khó học tập. Như hiện giờ tâm Thầy đang giận một người nào đó, thì Thầy chỉ cần câu tác ý: quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Biết mình trong tâm mình có sân, cho nên mình quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra một hơi thở, rồi tác ý một câu kế, rồi hít vô thở ra một hơi thở. Chừng 5-3 hơi thở như vậy thì tâm sân chúng ta thấy tan biến mất, không còn giận hờn nữa. Thậm chí như một người tu tập để cho tâm mình không còn sân nữa trước ác pháp, không ai nói mà mình động tâm được, thì mình nên dùng câu tác ý: quán đạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán đạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Hằng ngày chúng ta chưa có sanh, chúng ta tu tập đoạn diệt tâm sanh, cho nên tập một thời gian, một tháng hoặc hai tháng, sau khi chúng ta tiếp xúc với mọi người, họ nói gì, chúng ta tâm như cục đất, không còn giận hờn. Đó là phương pháp của Phật, nó làm cho chúng ta có một sức bình tĩnh, định tĩnh, cho nên không một ác pháp nào tác động vào thân chúng ta được. Đó là những phương pháp lợi ích thiết thực cho con người. Ai có tu tập thì đem lại lợi ích cho chính mình, mà ai không tu tập thì phải chịu lấy những sự khổ đau, bệnh tật, phiền não. Đó là pháp như thật. Cho nên khi Đức Phật tu chứng đạo, Đức Phật bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật mà dạy cho năm người bạn của mình, tức là năm nghe kiều Trần Dư đồng tu một lượt với Đức Phật, thì bài pháp đầu tiên ngài đưa ra bốn cái sự thật, tức là bốn chân lý khổ. Đức Phật nói con người khổ thì chắc ai cũng biết rằng con người khổ, không có người nào là không khổ. Để sanh ra làm người là khổ, tại sao chúng ta lọt lòng mẹ, ở trong bụng mẹ cũng khổ, rồi lọt lòng mẹ cũng khổ, rồi được mẹ nuôi lớn khôn, trong khoảng thời gian được nuôi lớn không biết bao nhiêu sự khổ cực của mẹ, của đứa bé, rồi lớn khôn rồi lại khổ từ có gia đình, rồi khổ vì gia đình, rồi khổ vì sự sống hàng ngày, đủ thứ khổ cho đến khi chết, bệnh đau rồi mới chết. Tất cả những người này đều hoàn toàn khổ, cho nên nói đời khổ là khổ. Nhưng đạo Phật không phải nói khổ để chúng ta bi quan yếm thế bỏ đời, mà đạo Phật nói khổ để chúng ta tìm cách vượt khổ, chứ không phải trốn khổ. Cái mục đích của đạo Phật nói khổ không để chúng ta thấy cuộc đời khổ quá, cho nên chúng ta đi tìm một cảnh giới khác không khổ. Điều đó không phải của đạo Phật mà chính của ngoại đạo. Chẳng hạn nào như chúng ta thấy đời khổ, rồi chúng ta tưởng tượng ra một cảnh giới cực lạc để hàng ngày chúng ta niệm Phật để cầu trở về cõi cực lạc, đó là người trốn khổ chứ không phải là người vượt khổ. Người vượt khổ là ngay trên cái khổ để làm chủ được cái khổ mới gọi là người vượt khổ. Đó, đạo Phật là đạo vượt khổ chứ không phải đạo cầu tha lực để cầu cho mình trở về một cõi trời, một cõi cực lạc Tây phương nào đó để trốn khổ, không phải. Chúng ta phải hiểu, thường các tôn giáo xuất hiện trên thế gian này hầu như để trốn khổ. Cái tôn giáo nào cũng dạy chúng ta có một cõi trời, có một cõi cực lạc để chúng ta nương vào đó, làm những điều thiện để vào đó, để khi chúng ta chết, linh hồn chúng ta sẽ trở về cõi cực lạc, cõi thiên đàng. Nhưng khi Đức Phật ra đời, lúc bây giờ con người đã xây dựng cái thế giới siêu hình tới 33 cõi trời, thì người ta đã nghĩ rằng con người có một cái linh hồn, cho nên khi chết mà làm được những điều thiện, làm được những điều tốt thì sẽ được sinh vào cõi trời. Mà cõi trời tới 33 cõi, tức là có cõi thấp mà cõi cao. Người làm thiện ít sẽ sinh vào cõi trời ít thấp, người làm thiện nhiều sẽ sinh vào cõi trời cao, 33 cõi trời. Nhưng khi Đức Phật ra đời, Đức Phật xác định làm cho đảo lộn tất cả những tôn giáo trong thời đó và tư tưởng con người trong thời đó xây dựng thế giới siêu hình như vậy. Đức Phật nói 33 cõi trời là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri. Tưởng tri là cõi tưởng của chúng ta. Chúng ta ngồi đây chúng ta tưởng cõi này cõi kia quá dễ dàng, nhưng sự thật nó không có, đó là cõi tưởng. Đức Phật đã đập nát tất cả những cái tưởng của con người để xây dựng cái thế giới siêu hình đó, để dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả cho con người sống không làm khổ mình khổ người. Đó là đạo Phật dạy con người biết sống như thế nào để không làm khổ mình khổ người. Mà một người Phật tử khi bước chân vào đạo Phật đã thọ tam quy thì thoại thọ ngũ giới. Ngũ giới tức là năm cái giới luật của đạo Phật, năm cái giới luật đó tức là năm cái đức nhân bản của con người. Một con người của chúng ta sinh ra là một động vật, cho nên nó còn mang bản chất hung dữ. Khi giận dữ chúng ta có thể cầm dao giết người được, huống hồ là cầm dao giết con vật. Chúng ta thường thường đến chùa, chúng ta biết đảnh lễ Phật, nhưng chúng ta còn tâm ác, cầm dao cắt cổ gà, đập đầu cá, giết loài vật để ăn thịt chúng sanh. Sự sống của con người với sự sống của loài vật ngang nhau, có sự sống. Có bao giờ con gà muốn chết, có bao giờ con cá muốn chết, chúng đều muốn sống. Cũng như có bao giờ chúng ta đang sống mà chúng ta muốn chết bao giờ. Sự sống phải biết bình đẳng, phải biết thương nhau, thế mà chúng ta không thương đâu. Con người còn dám giết con người, huống hồ là con người giết con vật để biến thành thực phẩm để cho mình ăn, thì điều đó là hiện giờ chúng ta đã thấy. Và vì vậy mà chúng ta sống không thiện, cho nên thời tiết cũng sẽ không thiện. Bởi vì những hành động sống của chúng ta sẽ phóng ra những từ trường, từ trường đó nó tạo ở trong cái không khí của chúng ta thành những cái không khí không trong lành. Do đó cho nên lũ lụt bão tố phải đến với con người, không thể nào tránh khỏi. Nếu chúng ta sống toàn thiện, nơi đâu có thiện thì nơi đó có từ trường thiện, và từ trường thiện thì trong không gian chúng ta sẽ là thành thiện, thì làm sao có lũ lụt bão tố. Cho nên tiếc gì chúng ta sống mà tự chúng ta giết chúng ta mà chúng ta không thấy. Hằng ngày biết bao nhiêu tiếng kêu la của loài động vật như heo, bò, gà, vịt, cá, tôm đang giãy giụa trên dao dưới thớt do bàn tay của con người đã giết chúng. Chúng ta đến những lò sát sanh hiện giờ toàn là máy móc, hàng loạt heo, hàng loạt bò giết một cách rất ghê gớm. Chứ không phải như ngày xưa chúng ta đập đầu con bò rồi lần lượt 5-10 người giết một con vật rồi phân ra từng ký để bán cho mọi người đem về làm thực phẩm trước cái chết của loài vật, để chúng ta trở thành thực phẩm cho chúng ta nuôi mạng sống, để chúng ta thọ lấy những bệnh tật đau khổ vì tâm ác đó, vì nuôi mạng sống chúng ta bằng cái ác đó. Mà hiện giờ chúng ta đi đến các bệnh viện hầu hết gần như không còn chỗ để chúng ta nằm. Sự thật đến bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng ta đã thấy, nhìn cảnh đó thì chúng ta biết tâm chúng ta còn ác hay là thiện. Tại sao đạo Phật dạy chúng ta cách thức làm chủ bệnh? Tại sao đạo Phật dạy chúng ta cách thức tâm không giận hờn phiền não? Tại sao đạo Phật dạy chúng ta đời sống thiện, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả các loài vật? Thế sao chúng ta không tu tập, không tập luyện, không sống theo đạo đức nhân bản nhân quả đó để đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, cho muôn loài? Thật sự chính chúng ta đã tự giết chúng ta khi chúng ta không theo đạo Phật. Mà theo đạo Phật lại là chúng ta bị vướng vào một cái sai lệch, là chúng ta lọt vào những tà giáo hoài đạo xây dựng chúng ta có một cái sự hiểu biết rất lầm lạc, mê tín dị đoan. Đến chùa thì cầu cho chư Phật gia hộ, cầu cho Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn chúng ta, nhưng về nhà thì giết hại chúng sanh năng thịt, về nhà thì bạo lực gia đình, đánh vợ đập con, thì tự hỏi còn gì nữa. Đó là chúng ta phải xét thấy được điều chúng ta làm ác, mà cầu chư Phật gia hộ cho chúng ta được bình an mạnh giỏi thì làm sao được quý Phật được. Chúng ta biết thương mình thì hãy thương người khác, hãy thương người khác thì hãy biết tha thứ người khác. Tha thứ người khác tức là chúng ta tha thứ những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta sửa sai những lỗi lầm của chúng ta. Sanh ra làm người ai không lỗi lầm? Một vị thánh đều là từ con người mà ra, chứ không phải vị thánh từ trên cõi nào mà về ấy cả. Một con người biết sửa những lỗi lầm là một vị thánh, biết lỗi sửa lỗi là người tốt. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta quá thực tế, làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Sanh là đời sống của chúng ta. Hằng ngày chúng ta sống tâm hồn thanh thản an lạc vô sự, không ai làm chúng ta buồn phiền đau khổ, đó là chúng ta đã làm chủ được cuộc sống. Thân chúng ta có bệnh thì chúng ta làm chủ được bệnh đẩy lui, đó là hạnh phúc cho chúng ta. Mà nếu một người sống tâm hồn thanh thản mà thân không bệnh đau thì người đó già khỏe khoắn, không bao giờ run rẩy yếu đuối lụm cụm, quên trước lẫn sau, trí óc vẫn sáng suốt. Như hôm nay thầy 80 mấy tuổi rồi ngồi viết từng trang sách, vẫn đầu óc sáng suốt, không mờ mịt, không quên một điều gì cả. Như vậy đâu có nghĩa là con người chúng ta sinh ra để mà lẫn lộn sao? Do chúng ta tham đắm giận hờn phiền não đau khổ bệnh tật trong thân chúng ta nhiều, cho nên đến khi chúng ta già yếu thì đầu óc chúng ta lẫn lộn, quên trước quên sau. Còn một người mà biết Phật pháp tu hành như thầy thì đầu óc làm sao lẫn lộn? Dạ lại, thầy muốn chết hồi nào chết dễ dàng, bởi vì thầy biết cách, Phật dạy chúng ta biết cách làm chủ sự sống chết. Thầy không đau mà chết, mà thầy muốn chết là thầy bảo thân này phải tịnh chỉ hơi thở, nhập vào tứ thiền, thì lúc bây giờ thân của thầy sẽ ngưng hơi thở và tâm của thầy sẽ vào trạng thái của tứ thiền, một trạng thái an lạc vô cùng, không đau nhất,
không khổ sở.
Hồi đó thầy tỉnh chỉ ngưng rồi mà thầy vẫn thấy an ổn vô cùng. Còn mấy con hơi thở mà sắp sửa ngưng thì mấy con giật giả người, mệt nhọc khổ sở vô cùng rồi mới chết. Mà chết thì không biết về đâu. Còn thầy thì biết rất rõ ràng. Nghĩa là hồi thầy sống, tâm thầy luôn thanh thản an lạc vô sự. Thì khi thầy chết, thầy sẽ về sự thanh thản an lạc vô sự đó. Còn mấy con sống thì mấy con tham muốn giận hờn, phiền não, đau khổ, lo lắng suy tư. Thì chết mấy con cũng phải về chỗ lo lắng, phiền não, giận hờn, suy tư. Có phải không? Bởi vì tâm ở đâu thì sẽ về đó. Cho nên người, các con sẽ thấy một con người mà tâm còn phiền não, giận hờn, đau khổ thì những người xung quanh chúng ta cũng còn giận hờn, phiền não, đau khổ. Mà khi cái người mà tâm còn giận hờn, phiền não, đau khổ mà chết cái thân này đi thì cái trạng thái, cái nghiệp lực phiền não, đau khổ đó nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ tiếp tục tái sanh làm một con người kế tiếp mấy con. Quý Phật, như vậy rõ ràng là mấy con còn có chỗ để tái sanh vì có sự tương ưng. Tâm mấy con còn giận hờn, phiền não thì sẽ tương ưng với những người giận hờn, phiền não để mà sanh làm người kế tiếp. Còn riêng thầy không còn giận hờn, phiền não. Khi thân thầy bỏ thì tâm thầy sẽ ở chỗ không giận hờn, phiền não. Và những người xung quanh thầy có ai là những người không giận hờn, phiền não? Chắc chắn là không có. Mà không có thì thầy có tái sanh được không? Không, không tương ưng làm sao tái sanh? Vậy thì thầy tái sanh thì thầy sẽ trở về với những người mà đã có tâm bất động, thân thà an lạc, vô sự như Phật. Vậy thì thầy trở về tâm của Phật cứ sao? Thấy không, nó tương ưng rõ ràng, ở đây nó rõ ràng. Còn giận hờn phiền não thì phải còn đi tái sanh làm người. Mà hết giận hờn phiền não thì phải tái sanh cõi Phật chứ sao? Cõi Phật ở đâu? Nói cõi Phật tức là chúng ta nói, chứ cõi Phật không có ở đâu cả hết. Ở đây nhìn không gian thanh thản an lạc vô sự, các con thấy cây cỏ đứng im liền tức là không rung động thì đó thanh thản, có ai động nó đâu, và nó có đau nhức chỗ nào đâu, gọi là an lạc, gọi là không an lạc. Rõ ràng là không gian chúng ta đang không có gió động thì nó là thanh thản an lạc vô sự, và tâm chúng ta cũng thanh thản an lạc vô sự thì cả bên ngoài cũng thanh tản an lạc vô sự và bên trong cũng thanh tản an lạc vô sự, thì nơi đó có sinh ra được con người nữa không?
Còn
vì sinh ra con người là phải có tâm tham sân si giận hờn phiền não, cho nên tu lợi ích rất lớn. Quý vị, tu lợi ích rất lớn, biết đường mình về, biết chỗ mình ở. Còn không tu mình sẽ biết mình cũng tiếp tục tái sanh luân hồi làm người hoặc làm vật. Nếu chúng ta làm người mà lòng chúng ta ti tiện, nhỏ hẹp, kỷ, bọn sẻ, hung dữ thì chúng ta sanh ra tương ưng với loài vật, sanh ra loài một người hung dữ. Hung dữ, mấy con thấy hung dữ thì người ấy sẽ sinh ra không làm người mà làm những loài cọp beo, những loài thú vật dữ. Những người mà chúng ta hiền lành mà tâm vẫn còn tham sân si, vẫn còn ham muốn, chúng ta sẽ sanh ra làm con bò, con trâu. Mấy con, nó hiền lành nhưng nó vẫn còn vẫn giữ cái đâu, phải không? Các con thấy chưa? Cho nên không chạy khỏi từ con người sinh ra con vật là sự tương ưng của tâm chúng ta. Từ con người sinh ra con người là phải sự tương ưng với con người. Nếu chúng ta sai phạm, làm những lỗi lầm, hằng ngày chúng ta giết trâu bò, chúng ta phải đền mạng trâu bò, thì lúc bây giờ do cái hành động giết hại đó thì chúng ta phải sinh làm cái loài vật đó để cho người khác giết hại lại. Nhân nào quả nấy, hành động làm ác thì chúng ta phải chịu. Một người thường đi bắt cá tôm, đâu tránh khỏi nghiệp thành cá tôm. Hành động giết hại đó đâu làm người được nữa, đâu phải dễ. Nhân nào quả nấy, hành động giết hại. Hằng ngày chúng ta giết gà thì đâu tránh khỏi chúng ta làm gà vịt, đâu tránh khỏi nhân nào quả nấy. Cho nên chúng ta hãy sống năm giới đức của Phật, đừng giết hại chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh, không nên tham lam trộm cắp, không nên tà dâm, không nên dòng ngữ, không nên nói dối, không nên uống rượu chè say sưa. Tất cả năm cái giới luật này, năm cái đức hạnh này dạy chúng ta làm con người để được trở thành làm con người, tiếp tục mãi mãi là con người, không thành con vật. Đó, hôm nay những bài pháp mà thầy nói, Đức Phật dạy, dạy để con người thật sự là con người, thật sự là con người được giải thoát, thật sự là có người làm chủ sự sống chết của con. Thầy đã làm được. Thầy muốn chết hồi nào chết, thầy muốn sống hồi nào sống. Không có nghĩa đây là một nói dối được. Một sự thật không thể nói dối. Thầy không ngồi thiền 5-7 ngày để biểu dương xuất hiện lên. Nhưng thầy làm chủ được bệnh đau, thầy làm chủ được thân thầy, thầy làm chủ tất cả những gì trong cuộc sống của thầy. Ai chửi ai mắng thầy không biết giận hờn một người nào cả. Đó là cái hiện thực mà thầy đã chứng nghiệm qua bản thân của mình. Ai nói xấu, nói xa, nói gì thầy, thầy vẫn thản nhiên. Thầy thấy trên đời này không có gì xấu. Khi mà mình làm xấu mà mình che đậy mới là xấu. Còn mình không làm xấu thì ai nói gì mình cũng chẳng xấu. Bởi vì mình có làm đâu mà mình xấu. Cho nên nó là sự thật. Đối với thầy, hoàn toàn sống bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết, bằng tri kiến hiểu biết của mình mà được giải thoát như vậy, chứ không có gì khác. Cho nên đạo Phật gọi là tri kiến giải thoát. Những gì cần thông suốt phải thông suốt. Chúng ta thông suốt mênh mông, nhưng rốt cuộc rồi chúng ta giận hờn phiền não, thì cái thông suốt đó có lợi ích gì? Như một nhà bác học, như một người có học vị cao nhưng tâm vẫn còn phiền não đau khổ, vẫn còn sân giận tức giận. Còn một người mà thông suốt được tri kiến của Phật, hiểu biết được đạo đức nhân bản của Phật, thì người ấy không còn giận hờn phiền não. Thì đó là những cái học để giúp chúng ta được giải thoát, được đem lại sự bình an. Chính đó là những gì cần thông suốt phải thông suốt. Nếu không thông suốt những điều này thì tâm chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên tiếc gì chúng ta chưa có mở được trường lớp để dạy sự thông suốt này. Ngày nào đó ở tu viện Chân Như có đủ duyên mở ra những trường lớp, ví dụ một tuần lễ có một ngày dạy mà thôi, ví dụ vậy, thì tất cả các Phật tử được về vừa ở tại quê hương này và các Phật tử ở các tỉnh khác, nơi khác đều đến đây. Ở đó có phân chia ra nhiều lớp, lớp cao có, lớp thấp có, lớp mới học có, và mỗi tuần lễ có một ngày chủ nhật để cho quý vị được nghỉ ngơi trong ngày đó, đến học tập đạo đức là người. Và khi học như vậy trong suốt một năm thì chúng ta thấy tâm hồn của chúng ta đối đứng trước các cảnh chúng ta rất thản nhiên, không còn có chút tâm nào dao động, không còn có những hành động làm khổ mình khổ người. Lời nói thì ôn tồn nhã nhặn, rất là ái ngửi, không còn có những hành động thô tháo làm cho người khác đau khổ. Đó là những lớp đạo đức mà sắp sửa tu viện Chân Như có dịp sẽ tổ chức và giúp cho mọi người. Còn những lớp riêng để dạy cho những người tu tập để làm chủ sự sống chết, sanh già bệnh chết, thì đó là những lớp riêng dạy cho những người có thời gian ở đây được 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng để học tập liên tục, ngày nào cũng đến lớp học. Và đồng thời những giờ học, sau những giờ học trở về một cái ngôi nhà nhỏ mà ở đây gọi là cái thất, để rồi từ ở trong cái ngôi nhà nhỏ đó chúng ta sống riêng một mình, tức là sống độc cư, tập luyện từng những phương pháp để chúng ta có đủ định lực, có đủ đạo lực để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Vừa học đạo đức để đem lại đời sống được bình an, vừa tập luyện những định lực để chúng ta có đủ sức định tĩnh để chúng ta làm chủ sự sống chết. Đây tu viện Chân Như sắp sửa sẽ mở ra những lớp tu học thực tế để đào tạo cho con người thật sự có sự giải thoát của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật đã đưa ra cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải để mọi người tự tu tự chứng được. Giáo dục trong cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật có 8 lớp. Lớp thứ nhất là chánh kiến, cho đến lớp chánh định là lớp thứ 8. Mỗi lớp đều có những bài học rất cụ thể. Đó là 37 phần trợ đạo của đạo Phật. Không phải đi ra ngoài cái pháp này mà đưa cái pháp khác vào trong 8 lớp này mà học mà gọi là Phật giáo thì sai. Cái tiêu chuẩn học của đạo Phật nó có 37 pháp để học tập, chứ không phải có một pháp. Mà người nào đưa một cái giáo pháp sai mà vào không đúng 37 pháp này là pháp của ngoại đạo, mượn danh Phật giáo. Cho nên ở đây không ai có thể tôn giáo nào có thể lừa đảo đem pháp của mình để gạt Phật tử lừa đảo tu pháp khác được. Nhưng hôm nay thì chúng ta thấy rất rõ, theo giáo pháp của Đại Thừa thì chúng ta thấy hoàn toàn không phải là pháp của Đạo Phật, vì không nằm trong 37 phẩm trợ đạo của Đạo Phật và không nằm trong 8 lớp của Đạo Phật, như thí dụ như niệm Phật cầu giảng sanh mà Phật tử đã từng nghe trong các chùa Đại Thừa để dạy niệm Phật. Vậy thì lớp bát chánh đạo của Đạo Phật nó ở nằm ở lớp nào? Nói chánh niệm là niệm Phật thì sai, bởi vì chánh niệm Đức Phật đã xác định là tứ niệm xứ, có phương pháp đàng hoàng, chứ đâu phải đem chánh niệm mà niệm Phật gọi là chánh niệm. Đó là mấy người đã hiểu sai. Ở đâu nó có lớp đàng ở đó, bởi vì cái chương trình giáo dục thì không thể nào mà đem một cái bài pháp, một cái bài vở nào mà đưa vào cái lớp đó được. Chẳng hạn nào bây giờ thầy nói một cái lớp ở tiểu học, cái lớp học phải học cái sách giáo khoa nào, mà bây giờ có một cái sách giáo khoa nào ở đâu mà đưa vào nói đây là cái lớp học này, thì người ta đọc sách này người ta thấy đây không phải là cái lớp của chúng tôi học, người ta biết liền. Cái chương trình giáo dục nó sắp đặt sẵn những sách dạy cái lớp đó là những sách nào. Bây giờ đưa một cái sách khác vào, đây là cái lớp một của cái trường tiểu học, thì người ta sẽ coi cái sách đó là không phải ở trong cái chương trình giáo dục của người ta, thì người ta loại ra liền, người ta đâu về. Cho nên tất cả những điều mà của Phật giáo hôm nay gọi là Phật giáo sẽ được chúng ta loại ra cái nào đúng và cái nào sai, để chúng ta dẫn dắt cho người Phật tử đi vào đúng con đường của Đạo Phật, để làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, và làm chủ trước khi chết chúng ta làm chủ được sự sống chết. Chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là đem lại hạnh phúc cho mọi người trên thế gian này. Vậy thì hôm nay thầy nói tóm tắt Đạo Phật là cái ý nghĩ sự thật của sự giải thoát của con người. Vậy quý Phật tử còn những gì chưa hiểu thì cứ hỏi thầy, thầy sẽ sẵn sàng trả lời, nhưng trong thời gian có hạn, để rồi còn có dịp sau chúng ta sẽ hỏi nhiều hơn. Nhưng bây giờ còn thời gian thì quý vị muốn hỏi những gì cứ hỏi, thầy sẽ trả lời. Thưa quý Phật tử, tu tập như thế nào cứ hỏi, để mà thầy xác định cái đúng và cái sai.